Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Thưa Hội Thánh, trong cuộc sống, chúng hầu hết những suy nghĩ của chúng ta đều tập trung vào hiện tại, cuộc đời này hay là những thứ tạm thời. Nhưng chúng ta biết rằng thời gian của chúng ta ở trên đất này ngắn ngủi và sự vĩnh cửu hay là đời đời đó dài và mãi mãi đời đời. Vì thế hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề thường bị bỏ quên, đó là đời đời hay là vĩnh cửu mà Kinh Thánh có đề cập tới. Những người được tái sanh, những người tái sanh có nghĩa là được sanh lại ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh, khi tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cái đời sống mình đó, họ có thể thấy hoặc là đoán trước được sự vĩnh cửu tươi sáng mà Kinh Thánh bày tỏ. Thiên đàng đang ở phía trước cho những người đã được cứu, và thiên đàng là tốt hơn, Kinh Thánh nói như vậy. Vì thế điều gì các tín hữu chờ đợi sau khi qua đời, hoặc là sau khi mà trời mới đất mới được tạo dựng? Hôm nay qua phân đoạn Kinh Thánh Khải Huyền 21 từ câu 1 đến câu 6, chúng ta sẽ được học trong phân đoạn Kinh Thánh này với cái chủ đề là cõi đời đời hay là cõi vĩnh cửu hay là công dân trong thành thánh. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào để Chúa dạy dỗ chúng ta những lẽ thật, thì chúng ta hiệp lại để cầu nguyện và xin Đức Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Chúa Tể của trời và đất, Đấng đầu tiên và là cuối cùng, Đấng đã tạo dựng thế giới và vũ trụ này theo ý muốn tốt lành của Ngài, và Ngài sẽ chấm dứt những gì không tốt đẹp để tiếp tục những gì theo ý muốn của Ngài bày tỏ cho chúng con trong cõi đời đời. Chúng con lớn tiếng ngợi khen Chúa, chúc tán danh Chúa, vì ở giữa thế gian mờ tối này, tội lỗi và hỗn loạn này, Chúa đã chọn chúng con để thừa hưởng nước thiên đàng. Thật không có gì để chúng con có thể bày tỏ lòng tạ ơn này. Chỉ tấm lòng khiêm cung của chúng con và đức tin nhỏ bé trung thành ở trước mặt Chúa cho đến cuối cùng. Con tôn cao danh Chúa Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con và chúc tán danh Ngài mãi mãi. Nguyện danh Ngài được vinh hiển cả sáng qua cuộc đời của chúng con, và chúng con sẽ kết quả cho danh Ngài và nước Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thời giờ này, xin Đức Thánh Linh Ngài dạy dỗ mỗi một người trong chúng con qua chủ đề và phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin mời Hội Thánh an tọa. Thưa Hội Thánh, qua mấy câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đó, điều đầu tiên chúng ta xem xét là đời đời hay là vĩnh cửu chúng ta ở với Chúa. Câu số 3 đó. Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Chúng ta biết rằng Chúa tạo dựng trời mới và đất mới. Trời và đất này sẽ bị cuốn lại như một cái chiếc áo như vậy đó. Và Chúa làm nên trời mới và đất mới để xóa đi cái cũ, tức là cái tội lỗi đó. Trời đất thứ nhất được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho người nam người nữ đầu tiên, và là cho con cháu của họ khi đặt họ vào trong vườn, khu vườn Ê-đen. Nhưng mà tiếc thay, tổ phụ đầu tiên của chúng ta đã phạm tội, đem sự chết và sự hư hoại vào trong thế giới tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Vì thế, kể từ đó, nhân loại và kể cả muôn vật ở trong xiềng xích và đau khổ, như trong Roma chương 8 câu số 18 đến 23 đã mô tả. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Câu Kinh Thánh đó rất là hay, quý con các Chúa nên ghi nhớ học thuộc, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta thật thế muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái của Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phòng trong tự do vinh hiển của con cái của Đức Chúa Trời, vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là những kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta vậy. Mấy câu Kinh Thánh đã cho chúng ta mô tả cho chúng ta biết trời cũ và đất cũ, hay là trời và đất hiện bây giờ, là những sự mà khó nhọc than thở cho luôn cả mọi vật, chứ không phải là chỉ con người không thôi đâu. Nhưng hãy nên nhớ rằng Chúa hứa Chúa sẽ làm nên trời mới và đất mới cho những người công bình, là cho con cái của Ngài ăn ở. Hiện bây giờ trời cũ và đất cũ này, ngay cả các tầng trời cũng không trong sạch ở dưới mắt Chúa. Gióp chương 15 câu số 15 cho biết như vậy. Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các thánh đồ Ngài, đến nỗi các tầng trời cũng chẳng trong sạch trước mặt Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Ngài trời mới và đất mới ở trong Ê-sai chương 65 câu số 17. Ta sẽ dựng trời mới đất mới, những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Ê-sai 66 câu 22. Đức Giê-hô-va phán, vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn trước mặt ta thế nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thế ấy. Tạo vật cũ phải nhường chỗ cho tạo vật mới để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Cho nên Chúa Giê-xu gọi cái biến cố này là thời đại muôn vật đổi mới. Khi những môn đệ hay là sau này trở thành các sứ đồ đó, đi theo Chúa, thì họ hỏi Chúa, đi theo Chúa như vậy chúng con được cái gì? Thì trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 28, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Có nghĩa là Chúa hứa là đồng trị với Chúa đó. Rồi sứ đồ Phi-e-rơ đã giải thích đó là sự tẩy sạch và làm mới lại bởi lửa, như trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 có chép. Tôi đọc câu 10. Song le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ kêu có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chất bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là giường nào. Trong khi chờ đợi, trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu và tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta sẽ chờ đợi trời mới, đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Đó, những câu đó là những câu mà khẳng định cho chúng ta biết. Rồi, qua mấy câu Kinh Thánh chúng ta thấy rằng, cho chúng ta biết rằng biển cũng không còn nữa. Trái đất của chúng ta đang sống là 3 phần 4 là nước, chỉ có 1 phần là đất để cho con người sinh sống. 3 phần 4 là nước. Nhưng trong cõi đời đời không phải như vậy. Không còn có biển nữa, có thể không có nghĩa là không còn có nước. Nhưng mà có lẽ trong trời mới và đất mới sẽ có sự sắp xếp khác về nước, chứ không phải là biển mặn. Cho nên trong cái thời các sứ đồ của dân á, sứ đồ dân á, thì biển có nghĩa là nguy hiểm, giông bão và phân ly, vì sứ đồ dân đang ở trong đảo Patmos bị đày ra cái đảo đó. Cho nên ông hiểu rõ về biển, cái sự nguy hiểm của nó. Vì vậy có lẽ sứ đồ dân muốn nói đến việc là không còn nguy hiểm do biển cả nữa. Và lời hứa rằng Ngài sẽ ở với chúng. Mặc dầu Kinh Thánh mô tả nhưng chúng ta thấy khó tưởng tượng thành phố đời đời sẽ giống như thế nào. Dân đã mô tả một thành thánh trong Khải Huyền câu số 7 đó, đoạn 21 câu số 7. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con của ta. Chúa Giêsu cũng đã nói về thành phố sắm sẵn này, thành sắm sẵn trong dân đoạn 14 đó. Câu 2, câu 3, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Một thành phố, một thành xinh đẹp như cô dâu ở trong ngày cưới. Và trong Khải Huyền chương 21, chương 22 đã mô tả về điều này. Nhưng điểm quan trọng nhất về thành thánh là sự hiện Đức Chúa Trời sẽ hiện diện với con dân của Ngài ở tại đó. Đây là điều mà đáng để cho chúng ta thấy sung sướng, hưởng phước và chờ đợi cái ngày đó. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã cung cấp cho chúng ta một bản tường thuật thú vị về những nơi mà Đức Chúa Trời ngự. Chúng ta điểm xem từ Sáng Thế Ký. Khi mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên Adam và Eva bỏ trong vườn Eden để họ sống, thì Đức Chúa Trời đi lại với con người ở trong vườn Eden. Ngài hay hỏi Adam về mọi việc. Có một cái mối tương giao thật là tốt lành, và sự hiện diện của Ngài với tạo vật của Ngài trong khu vườn mà Ngài đặt để, bởi vì đó lúc đó chưa có tội lỗi. Rồi sau đó khi mà đã thành lập dân Israel rồi đó, thì Ngài ngự giữa người Israel ở trong đền tạm, ngay kể cả ở trong đồng vắng. Họ đi, họ làm một cái đền tạm và Chúa đã ngự ở tại đó với họ. Rồi về sau khi họ vào trong vương quốc để thành lập vương quốc thống nhất rồi, từ thời mà vua Saul, vua David, vua Salomon đó, thì có đền thờ. Ngài ngự trong đền thờ của Ngài. Nhưng khi người Israel phạm tội thì Đức Chúa Trời rời khỏi những nơi ngự ấy. Trong đền tạm và đền thờ thì có một cái bức màn ngăn cách giữa con người và Đức Chúa Trời. Nhưng bức màn đã bị xé ra làm đôi khi Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết trên thập tự giá, mở ra một con đường mới và sống cho con dân của Đức Chúa Trời. Như trong Hebrew chương 10 câu 19 20 chép đó. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Và khi Đức Chúa Giêsu Christ đã giáng thế làm người giáng sanh, Ngài đã ngự ở giữa loài người của chúng ta, như trong dân đoạn 1 câu số 14 chép, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Và trong công vụ các sứ đồ chương 7 câu 48 50 cho chúng ta biết rằng ngày nay Đức Chúa Trời không ở trong những đền thờ do con người dựng nên, nhưng Ngài sống trong thân thể con dân của Ngài, trong thân vị của Đức Thánh Linh. Bởi vì Đức Thánh Linh cũng chính là Đức Chúa Trời. Như Côrintô thứ nhất chương 6 câu 19 20 chép: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúa bây giờ ngự, Đức Chúa Trời ngự trong thân thể của chúng ta. Chúng ta nên nhớ điều đó. Đó là lý do mà Chúa bảo chúng ta phải giữ mình sống thánh khiết là như vậy. Và Ngài ngự, Ngài ở với hội thánh của Ngài. Ê-phê-sô chương 2 câu 21, 22 chép: cả cái nhà để dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm đến một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Ngày nay, Đức Chúa Trời ngự trong lòng con cái của Ngài bởi Chúa Thánh Linh, và chúng ta được tương giao với Ngài một cách gần gũi và sâu nhiệm. Quý con cái của Chúa có cảm nhận, ý thức được Đức Chúa Trời đang ở với quý vị không? Nếu chúng ta không ý thức rằng Chúa không ở với chúng ta là một việc khác. Và nếu chúng ta ý thức rằng Chúa đang ở với chúng ta đó, thì cách thế sống của chúng ta nó lại khác nữa. Ở tại Nam Hàn nó có một vị mục sư tên là Yonggi Cho. Ông là một mục sư quản nhiệm một hội thánh mà gần 1 triệu tín hữu, hội thánh lớn nhất thế giới. Hội thánh được thành là Joido đó, được thành lập năm 1958. Và ông là một người mở đường để dạy cho rất là nhiều đầy tớ con dân của Chúa biết về thân vị của Đức Thánh Linh. Và ông đã kinh nghiệm được điều đó. Ông ngày xưa ông bị lao phổi và ông đã được Chúa chữa lành một cách kỳ diệu. Cho nên sau đó ông đã dâng mình hầu việc Chúa và đi trong cái đức tin quyền năng chữa lành cũng như là quyền năng của Chúa vẫn còn được khai phóng qua đức tin của con cái của Chúa. Và để lại dạy dỗ cho các con cái Chúa, ngay kể cả các đầy tớ của Chúa, một chân lý và một cái đức tin mà thật là sống động, ích lợi cho Chúa. Trong đó, người hầu vị Chúa đó, trong đó có tôi trong đó, cũng chịu ảnh hưởng của ông rất là nhiều trong những ngày mới dâng mình để hầu vị Chúa. Mục sư Yonggi Cho, ông đã viết một cuốn sách có tựa đề là Đức Thánh Linh là người bạn lớn. Trong đó ông mô tả về cái mối quan hệ giữa ông và Đức Thánh Linh giống như một đời sống gần gũi và thân mật với Đức Thánh Linh, giống như một người bạn hữu hình như vậy. Ông nói chuyện với Đức Thánh Linh giống như Đức Thánh Linh đang ngồi trước mặt ông, như một người vị khách đang ngồi trước mặt ông như vậy. Và khi mà ông chuẩn bị bước lên bục giảng đó, thì ông nói rằng: nào Đức Thánh Linh, bây giờ hãy đồng công với con. Bây giờ là thời giờ của Ngài, chính Ngài giảng, Ngài phán, chứ không phải là con nữa. Cho nên đó là lý do mà nhiều con cái tôi tớ của Chúa đã lệ thuộc Đức Thánh Linh đến nỗi mà những lời mà họ phán họ cho là lời của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh phán chứ không phải là họ phán nữa. Có một cái sự mà quý giá lời của Chúa và tôn trọng đầy tớ của Chúa là như vậy đó. Nhưng chúng ta điểm lại rằng một ngày kia, một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trong thành thánh của Ngài, trong trời mới đất mới, và vui hưởng cùng Ngài mãi mãi. Cho nên khi đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Giêsu bắt đầu một sự đồng hành tuyệt vời với Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ bước đi, đức tin của chúng ta sẽ bước đi với Chúa tiếp tục ở trên thiên đàng. Ngài sẽ sống với chúng ta. Chúng ta sẽ làm dân sự của Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng ta. Trong nơi mà chúng ta ở, thành thánh mà chúng ta ở đó, không cần ánh sáng của mặt trời nữa, bởi vì vinh hiển của mặt Chúa chính là sự ánh sáng của chúng ta. Quý vị suy nghĩ điều đó, quý vị sẽ thấy là thật là tuyệt vời khi Chúa ở cùng với chúng ta mà chúng ta cảm nhận một cách thực tế rõ ràng như lời của Chúa bày tỏ đó. Và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của chúng ta. Mong rằng Ngài đó chóng đến và mỗi một người trong chúng ta hãy gìn giữ đức tin của mình, trung tín cho đến ngày việc đó trở thành hiện thực. Amen. Điều thứ hai, trong câu số 4 đó, bày tỏ cho chúng ta biết rằng đời đời vĩnh cửu không có nước mắt trong thành thánh của Chúa. Ngài sẽ lao ráo hết nước mắt của chúng ở trên đất này. Chúng ta sống có nhiều nước mắt phải không? Có thể có người nào đó không khóc, nhưng mà thật ra dấu hiệu đầu tiên của một sự sống vừa chào đời là cất lên tiếng khóc. Rồi những thất vọng đau đớn của thời thơ ấu kéo dài cho đến khi mà chấm dứt cuộc đời luôn. Có những giấc mơ tan vỡ của những năm làm việc, sự cô đơn và đau đớn của tuổi già. Chính Chúa Giêsu Christ của chúng ta, khi Ngài đến thế gian này, Ngài cũng mang những nỗi buồn mà trong Ê-sai chương 53 chép đó. Ngài mang nặng cái nỗi buồn khi Ngài mang lấy thân xác của loài người để chịu chết cho loài người, gánh lấy những cái gánh nặng tội lỗi, sự rủa xả của tội lỗi trên thân thể của Ngài ở trên cây gỗ. Cho nên trong Ma-thi-ơ chương 26 câu 38, Chúa phán rằng: Ngài bèn phán rằng: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi khi mà Lazarơ là một người bạn của Ngài, anh của Ma-thi và Ma-ri đó, chết thì Chúa khóc. Giăng đoạn 11 câu 35, Đức Chúa Giêsu khóc. Rồi khi mà Ngài chuẩn bị vào Jerusalem để chịu thương khó đó, Ngài nhìn trên thành Jerusalem và Ngài biết rằng thành Jerusalem sẽ bị hủy phá, đền thờ sẽ bị hủy phá. Cho nên là Chúa phán là Chúa muốn che chở thành Jerusalem, thành thánh của Chúa đó, như là gà mẹ che cánh con mình ở dưới cánh của mình. Nhưng mà các ngươi không khấn, các ngươi không muốn. Vì thế trong Luca chương 19 câu 41, khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành. Cho nên là chúng ta thấy rằng Chúa hứa ở trong thành thánh của Chúa, trong tương lai, trong những ngày mà chúng ta sẽ được ở với Chúa đó, Chúa sẽ lau đi tất cả những giọt nước mắt. Thật ra câu này hàm ý không phải là ở trên đó chúng ta cũng khóc và Chúa sẽ lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng mà hàm ý rằng ở trên đó sẽ không có nước mắt nữa. Vì chúng ta ở với Chúa mà, ở trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa, chúng ta không còn thiếu thốn bất cứ cái gì nữa. Mọi nhu cầu của chúng ta sẽ được đáp ứng khi Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta và chúng ta là con dân của Ngài trong thành thánh của Ngài. Cho nên là chẳng có những sự đau đớn, buồn bã, chết chóc hay là bất cứ một cái điều gì để khiến cho con người giống như con người của chúng ta phải cảm xúc và khóc như bây giờ. Sẽ không còn nỗi buồn, cũng không có khóc. Chúng ta thật vui mừng khi thành đời đời rất là lạ lùng, là không có đau đớn, không buồn phiền, nước mắt hay sự chết. Ở mọi thời đại, sự trông cậy về thiên đàng đã an ủi con dân của Đức Chúa Trời trong các cơn hoạn nạn. Thưa Hội Thánh, khi nói về nước mắt thì chúng ta biết rằng cả cuộc đời của con người, ngay kể cả từ xưa cho đến bây giờ, khi mà tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới loài người rồi thì sinh lão bệnh tử mà mỗi một người nào đó sống trên cuộc đời này đều biết nó sẽ xảy ra như vậy. Sinh ra, lớn lên, già, rồi bắt đầu bệnh và bắt đầu chết. Rồi trong cái bốn cái quãng đường mà chúng ta sẽ đi đó, có những lúc chúng ta thiếu thốn, đói kém, hoặc là những nghịch cảnh, những chia ly, nó sẽ đem đến những cái nan đề. Mà nan đề của con người xảy ra là do chính tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới loài người. Và bắt đầu từ khi tội lỗi xâm nhập vào thế giới loài người đó, thì bắt đầu những nan đề sẽ xảy ra tiếp tục cho con người. Rồi đôi lúc nan đề này chưa giải quyết xong thì nan đề nó sẽ đẻ ra nan đề khác. Và ngay kể cả chính những sự vi phạm hay là sống không đúng đắn hay sống tội lỗi của con người đó gây ra nan đề. Cho nên chúng ta nhớ, nan đề mà chúng ta biết dâng cho Chúa và nhờ cậy Chúa là con đường ngắn nhất để giải quyết nan đề. Và khi mà Chúa giải quyết rồi nó sẽ không đẻ ra nan đề khác. Nhưng mà nếu chúng ta giải quyết theo cái cách của mình á, thì nan đề này nó chưa được giải quyết, nó sẽ đẻ ra nan đề khác. Cho nên con cái của Chúa nên nhớ rằng hoạn nạn, nan đề trên cuộc sống này xảy ra khiến cho con người phải rơi lệ, phải chảy nước mắt. Nhưng Chúa sẽ lau ráo mọi nước mắt ở trong thành thánh mà Ngài làm Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta sẽ không còn phải đau đớn hay là nan đề hay là nước mắt nữa. Và cái điều thứ ba, tức là đời đời hay là vĩnh cửu không có sự phân rẽ nữa. Phân rẽ ở đây là nói về sự chết đó. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt. Chúng sẽ không có sự chết. Chúa tuyên bố là không có sự chết. Ở trên đất này sự chết là một điều mà tệ hại, đau buồn nhất của loài người chúng ta. Cái chết mang đến sự cách biệt, phân rẽ giữa thân thể và tâm linh. Giống như trong Gia Cơ chương 2 câu 26 nói đó, vả xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Phân rẽ khỏi bạn bè và khỏi những người thân yêu của mình. Và kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, đó là sự chết. Cho nên trong sách Giăng đoạn 11, Chúa Giê-xu hứa rằng, Đức Chúa Giê-xu phán rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Cho nên khi chúng ta đang sống trên đất này, sự hy vọng của chúng ta là con người khi chết rồi sẽ được phục sinh, sống lại. Nhưng mà trong cõi đời đời đó, sẽ không bao giờ có sự phân rẽ vì sự chết nữa. Đây là lời hứa của Chúa. Cho nên con cái của Chúa phải vững tin lời của Chúa mà chúng ta sống một đời sống phước hạnh, tràn đầy hy vọng khi những ngày còn sống tạm bợ trên đất này. Và điều cuối cùng, Chúa bày tỏ cho chúng ta biết rằng vĩnh cửu mãi mãi không còn bệnh tật đau đớn nữa. Câu số 4, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Có nghĩa là trời mới, đất mới là cái sự thứ nhất đó, bây giờ đã qua rồi, bây giờ đến cái sự thứ hai, tức là sự sống đời đời. Cũng không còn đau đớn bệnh tật nữa, bệnh tật vật lý luôn luôn ở bên cạnh con người. Sinh lão bệnh tử mà. Bệnh tật theo con người triền miên. Có người tuổi trẻ nhưng mà cũng đã đổ bệnh rồi. Rồi sau đó dầu trẻ khỏe thì đến già bắt đầu cái cơ thể của con người, các bộ phận cơ quan trong con người nó giống như là nó bị già rồi. Bắt đầu là nó rệu rã tất cả những cái phần ở trong con người, không hư chỗ này cũng hư chỗ khác. Mà may là những người mà biết sống một đời sống mạnh khỏe, khoa học điều độ thì còn mạnh khỏe. Còn những người mà không biết giữ điều độ hoặc là ăn uống hoặc là những cái gì khác làm cho phục vụ cho cái thể xác của mình thì sẽ đổ bệnh càng sớm nữa. Cho nên là trên thiên đường chúng ta sẽ tận hưởng sức khỏe hoàn hảo chứ không phải ở trên đất này. Nhiều bệnh tật lắm, rất là nhiều. Trên thiên đàng thì không có Covid, cảm lạnh, cũng như không có ung thư, không có viêm khớp cũng như là viêm ruột thừa, không đau đầu cũng như không đau tim, không đau chân, không đau lưng, không nhức mỏi, không bị phổi hay bất cứ một cái bệnh nào khác. Chúng ta thật là sung sướng, không còn bệnh tật. Tất cả đều là mới. Nhưng mà ngày hôm nay khi chúng ta sống ở trên đất này, cái cuộc sống mà đã bị định án rồi đó, thì dầu chúng ta là con cái của Chúa nhưng cũng mang cái thân thể vật lý này, thì theo năm tháng lời Chúa phán ở trong Thi Thiên 90 đó, mạnh khỏe 70 tuổi 70, mạnh khỏe đến 80. Nhưng mà người nào trên 80 đó là những người có cái đời sống sức khỏe đặc biệt đó quý vị. Chúa ban cho đặc biệt đó, hãy tạ ơn Chúa thượng thọ, tạ ơn Chúa mỗi ngày và biết rằng một ngày nào đó không thể nào ai nấy đều lột da sống đời, nhưng mà phải đi về cái con đường mà thế gian đã định, thế gian đã đi, tức là phải lìa bỏ đời này và qua một cuộc đời khác. Mà chính những con cái của Chúa khi đặt niềm tin vào nơi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời đó, giữ gìn đức tin một cách cẩn thận, sửa soạn từ bây giờ, chúng ta sẽ bước qua một đời bên kia thật là phước hạnh, vì nơi đó là nơi Chúa đã ở đó. Cho nên là những con cái của Chúa thêm lòng vui mừng là vì cớ chúng ta có đức tin nơi Chúa và lời hứa của Ngài. Chúa phán trong câu số 6 rằng: xong rồi, ta là Alpha và Omega. Alpha và Omega là chữ đầu tiên và chữ cuối cùng trong bảng chữ cái đó. Nghĩa là trong ký chữ chữ cái của Hy Lạp đó, nghĩa là đầu tiên và là cuối cùng, kẻ nào khác ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho, nhưng không. Ngài là khởi đầu và kết thúc. Chúng ta hiểu mỗi một người chúng ta giống như là một một cái chữ ở trong một cuốn sách dày như vậy quý vị. Nhưng mà Chúa của chúng ta là đấng biết từ cái trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng. Chúa của chúng ta là như vậy đó. Còn chúng ta là vô tri vô giác, là một chữ nhỏ xíu ở trong cuốn sách đó. Và Chúa hứa rằng Ngài sẽ cung cấp nước sống cho tất cả những ai khác đến với Ngài trong đức tin và sẽ được thỏa mãn. Cái chữ mà đã khác đó là một cái chữ gọi là thỏa mãn đó quý vị. Con người sống trong các thành phố hiện đại thì không lo nghĩ nhiều về nước, nhưng trong thời của các sứ đồ dân thì nước mới là mối quan tâm chính. Các thánh đồ chịu đau đớn và trải qua mọi thời đại chắc chắn nhận ra lời hứa kỳ diệu này của Đức Chúa Trời và nước sống ban cho một cách miễn phí. Cho nên là rút lại chúng ta xem chủ đề về đời đời hay là vĩnh cửu hay là công dân trong thành thánh này. Chúng ta đọc thêm hai câu là câu 7 và câu 8. Câu số 7 chép rằng kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Tác giả Văn đã nêu ra trong thư tín thứ nhất của ông trong Văn thứ nhất chương 5 câu số 4 số 5 rằng: vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời hay sao? Như vậy, tất cả những tín hữu, tức là những người tin vào Đức Chúa Giêsu Christ, trung tín, đều là những người chiến thắng. Vì vậy, lời hứa này không chỉ dành cho những người có trình độ thuộc linh ưu tú, nhưng vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời nên chúng ta sẽ thừa hưởng, thừa kế mọi thứ đó. Có một câu chuyện người ta kể rằng là sau cơn hỏa hoạn lớn tại thành phố Chicago, Illinois năm 1871 đó, nhà truyền giảng Tin Lành là Dwight L. Moody, ông trở lại chứng kiến căn nhà của ông đã bị thiêu rụi. Thì có một người bạn đến bên cạnh ông và nói với ông Moody rằng: "Tôi nghe tin ông mất tất cả." Thì ông Moody đáp rằng: "Ồ không, bạn đã hiểu sai rồi. Tôi còn lại nhiều hơn những gì tôi đã mất." Khi nghe nói như vậy thì người mà bạn đã tò mò hỏi rằng: "Ý ông muốn nói như thế nào? Tôi không biết ông giàu như vậy." Nhưng mà lúc ấy Modi đã mở Kinh Thánh ra và đọc Khải Huyền chương 21 câu số 7 này. Ông đọc rằng: "Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người và người sẽ làm con ta." Người đó hiểu rằng của cải tài sản của ông Modi ở trên đất này còn nhiều hơn là cái nhà ông cháy. Nhưng mà ý ông nói rằng cái cơ nghiệp đời đời ở trong Chúa mà ông có theo lời hứa của Chúa đó. Chúng ta thừa hưởng tất cả những điều đó. Rồi, vì thế trong câu số 8, Khải Huyền chương 21 chép như thế này: "Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai." Cho nên ngược lại với những người chiến thắng là những người bị tội lỗi thống trị nên không tin cậy Chúa, nên số phận của họ là ở trong hồ lửa. Thế gian thường xem cơ đốc nhân là những người thất bại, nhưng chính những người vô tín mới là những người thất bại. Những người sợ hãi là hèn nhát, cho nên họ không đủ can đảm đứng về phía Đấng Christ. Cho nên những kẻ hèn nhát đó là không bị ném xuống hồ lửa là vì hèn nhát, cho nên không không dám tiếp nhận Chúa và sống với Chúa. Cho nên Ma-thi-ơ chương 10 câu 32 33 Chúa Giêsu nói rằng: "Bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời." Nhưng thưa Hội Thánh, chúng ta là những công dân của Thiên Quốc, là những môn đệ của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ được ở trong thành thánh đời đời mãi mãi với Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng ta và cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Mời con cái của Chúa đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Chúa.